mình giúp đỡ, hay là từ nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cho nên tu nói thiên kinh vạn điển, Đức Phật nói đó, trên 300 hậu chứa pháp, không biết bao nhiêu, nhưng mà đâu có ngoài. Ngài chỉ cho chúng ta thân nghiệp phải thanh tịnh, khẩu nghiệp phải thanh tịnh, ý nghiệp phải thanh tịnh. Nếu con người mà ba nghiệp thanh tịnh rồi thì đồng với Phật, trở về cõi Phật. Cho nên trong kinh có cái câu kêu là này, tam nghiệp, cái tiểu nghiệp đó, tiểu nghiệp này giống tiểu nghiệp này là quý vị coi đi. Tam nghiệp hằng, tam là ba, tam nghiệp hằng thanh tịnh, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, đồng Phật vãng Tây Phương. Đó, Tây Phương đây là chỉ là cõi Phật á, không phải là Tây Phương là ở bên Âu Mỹ này đâu. Ba nghiệp mà mình hằng là thường, ngày nào, bò, giờ nào, phút nào cũng thanh tịnh, thì đồng với các Đức Phật, giống như các Đức Phật đi về ở nơi phương Tây, tất nhiên là cõi Phật. Nên dầu cho mình tụng kinh, mình ngầu thiền, mình quán tưởng, mình lạy Phật, mình làm đủ hết, nhưng mà ba nghiệp mình chưa có thanh tịnh thì Phàm đã nói chưa có được giải thoát. Dĩ nhiên là cái vấn đề tụng kinh, bái sám, lễ Phật thì có cái phước, cái đó kêu là mình tạo cái phước, mình dưỡng cái phước, nhưng mà chưa có giải thoát được là bởi vì ba nghiệp của mình không có thanh tịnh. Do đó cho nên tôi xin thưa với quý vị rằng hàng ngày mình được thân đoan trang nghiêm trọng, càng bớt sự sát sanh, nhất là sống như bên đây ta cũng thấy tạo cái nghiệp sát này sẽ đỡ hơn bên Nam, phải không? Bởi vì dầu cho có ăn, còn mình còn ăn ngủ tình dục đi nữa, nhưng mà người ta làm sẵn hết, tới đó là mình cứ niệm giảng sanh, cái là mua mở vô đây về, nghĩa là không có tội, thì cũng phải thương chúng sanh, chúng tội nghiệp này. Thì nó cũng còn đó, nó cũng còn thân thành đủ hết thì cũng thôi, thôi trong nguyện giữ tinh thần sanh tịnh độ, thành nó cũng đỡ hơn bên nhà đó, chứ bên nhà là phải các khổ nhổ lòng trên giao như thớt, họ bên này nó đỡ cái đó. Đó, cái đó là cái chuyện đó, ở đâu người ta làm cái đại đồng thế giới thì thành gánh những cái nghiệp đó, còn mình trong cái biệt nghiệp của mình nó đỡ, thì cho thân nghiệp khẩu nghiệp là nó đàng hoàng. Từ cái đàng hoàng đó người ta mới tin cậy, người ta mới tin tưởng. Họ thấy đàng hoàng chưa? Mấy lúc trước thấy cái gì đó khác, mà bây giờ thấy đi chùa có tụng kinh, có nghe giảng thì đàng hoàng lắm, không nói cái lần nào chân thật lắm nghe, chứ không kéo người ta lại ngược lại, ta nói khác. Cho nên mấy lúc trước tôi thấy ông đi chùa đỡ, xong bây giờ đi chùa nó nói gì nghe không được, giờ nó nói cầm trước cầm sau á, cái đó là thật, là phải cẩn thận, mình phải làm gương để cho người ta thấy. Rồi về ý nghiệp tất nhiên là chúng tôi sẽ giảng sau đây. Ý nghiệp công việc phải giữ cho thanh tịnh, cho nên ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà hàng thanh tịnh thì đồng với Phật, trở về đất phương Tây, phương Tây tức là cõi Phật. Còn nói tóm lại về khẩu nghiệp thì ở trong kinh Chư Pháp Cứu Nghĩa có nói rằng ai không nói dối chút nào, lời trong như nước, hương ngào ngạt thơm, bàn bạc như nước suối tuôn, nói ra ai cũng tán dương tin dục. Đó, nói rằng nếu mà chúng ta giữ được khẩu nghiệp rồi, cho nên đặc biệt thì lời nói mình có giá trị gì đó, nói ra một lời là người ta tin tưởng được. Còn nếu mà mình mà nói không có được, kêu là giữ gìn nó, thì mình nói ra nhiều nhưng mà người ta không có tin dục được. Do đó cho nên điều đó chúng ta cũng phải cẩn thận và để ý một chút. Đó. Ở trong kinh còn có cái câu gọi là vị do mỹ tam nghiệp. Đây, vị do bỉ tam nghiệp. Tam nghiệp hồi nãy tôi đã viết rồi đó, tam nghiệp tất nhiên là tam nghiệp cộng là tiếng nghiệp. Tạo tác biến tam giới, tạo tác biến là khắc, tam giới Tôi sẽ giải thích cái câu này cho quý vị. Thường hở ư tam độc, thường hở ư tam độc, cũng là tam đấy chứ, tam độc. Đó. Tắc đọa tam ác đạo, tắc đọa tam ác đạo. Đó. Đây là một cái bài kệ mà Đức Phật nhắc cho chúng ta. Vì do bị tam nghiệp, chúng ta sống ở giữa đời này từ khi trưởng thành cho đến khi mà già nua, là do ở trong ba nghiệp kia, ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chỉ vì ba nghiệp đó mà tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, rồi tạo các biến tam giới, hành động tạo các nó khắp cả tam thiên đại thiên thế giới là cũng do ba nghiệp. Thấy chưa? Tam giới đây tức như là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hồi nãy tôi đã kể rồi, các quả tròn ở trên đó, 33 quả tròn tam tập tam thiên. Mà biến tam giới đây tất nhiên là Kamavachara, Rupavachara, Arupavachara, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là do ba nghiệp. Gốc do cái gốc ba nghiệp rồi. Thường khởi ư tam độc, luôn luôn, chữ thường là luôn luôn, nó phát khởi ở nơi ba cái sự độc hại. Ba cái sự độc hại đó là gì? Tất nhiên là tham lam, giận tức và si mê. Đó. Rồi mới vì bị tam độc này cho nên tắc đọa, đọa tắc đọa tức là liền phải xa đọa ở trong ba đường ác. Ba đường ác là gì, nhớ không? Ba đường ác tức là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Đó. Thành ra vì do trong ba cái nghiệp kia mà tạo các khắp cả tam giới. Đó. Rồi thường khởi ư tam độc, các đọa tam ác đạo, tất nhiên là thường khởi ở nơi ba độc hại thì phải gọi là ở trong ba độc ác, tất nhiên là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Các vị nào hỏi gì đây nhé? Kinh bạch thượng tọa, chúng con muốn hỏi thượng tọa rằng, con là nếu chúng con ăn thịt cá do người ta làm sẵn, và bạch thượng tọa, thì chúng con có tội không? Cũng hỏi kỹ lưỡng quá. Thì như thế này nè, bớt nghĩa là giảm khinh. Chứ còn nói thiệt ra, mà nói thiệt hẳn là không có tội thì không có được. Tại sao? Bởi vì đây là hoặc tự sát, hoặc giáo pha sát, hoặc kiến sát tùy nghĩ, hoặc là mình giết, hoặc là bảo người khác giết, hoặc là thấy người ta giết mình vui lòng theo, mà trong khi cái chuyện ăn của mình là có tùy nghĩ không? Nếu tùy nghĩ không hay làm không? Thì bây giờ nó thế này, dĩ nhiên là nó nhẹ, cái chuyện đó nó nhẹ, nó đỡ hơn là mình chứng kiến cái cảnh, và cái cảnh đau khổ. Bởi vì khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn là thái tử, ngài nói lên một cái câu như thế này, ngài nói rằng sống nhờ sự sống của người khác. Mình sống nhờ sự sống của kẻ khác, nghĩa là như thế này, ý ngài nói đó là mình sống, mình biết sống để cho đủ sức khỏe, hoặc là để cho đủ, rồi lại đem cái sức sống của bên ngoài, tức là các loài vật, để giúp mình sống, thì ngài nói cho nó mất công lắm, nếu nói đồng từ bi. Còn mà nói rằng không, bây giờ cứ xưa tạo sao thì bây giờ đây mình cứ theo đó thì cái chuyện nó khỏi bàn. Nhưng mà nếu như mình giác ngộ một chút, mình cộng được. Nói tóm lại cái ý kiến của một vị nào ở đây, dĩ nhiên là mình có liên hệ một chút, dĩ nhiên là không có cái tâm ác độc mà mình thật sướng, nhưng mà nó cũng có một phần nhỏ. Cũng như tại sao mà trong đạo Phật lại có cái vấn đề ăn chay, nó liên hệ tới vấn đề ăn sanh, là bởi vì nếu ăn chay á mà cho nó đúng cách đúng mức thì để nó tránh những cái tội gọi là cái tội mắc lỡ xương máu. Vâng, thầy nói như thế là vì cái lòng từ bi lai lát của đạo Phật giúp cho mình thôi, chứ thiệt ra phải là cảm hẳn. Cái vấn đề ăn chay hay là sát sanh á, sát sanh tự nhiên là nó quan trọng hơn, còn cái vấn đề ăn chay nó không quan trọng lắm. Tại sao mà tôi nói như thế? Chỉ như là không phải ăn chay mà thành Phật. Nếu quả thiệt chỉ có ăn chay mà thành Phật á, thì có những cái con súc vật khi nó sanh ra cho đến khi nó chết á, nó ăn chay xong mà nó đâu có thành cái gì. Ví dụ như con trâu, con bò, thấy không, nó ăn toàn là có thiệt là chay á, chứ không phải là chay thường đâu. Mình thì còn có thứ này thứ kia nhưng mà nó có thành nữa. Do đó cái ngoài cái sự ăn chay ra mình phải sao nữa cả, bởi vì ăn chay là làm cho tâm hồn mình nó chưa đừng nó nhẹ nhàng, nó hiện từ nó, bởi vì ta không tách những cái loại thịt. Nếu những cái con súc vật mà nó móc trí thành bằng nó tiêu hoặc là nó có những cái chất độc ở trong đó, mình ăn nó ảnh hưởng cơ thể lắm, bởi vì thực tế vào của mình là do cái chất đồ ăn nó ảnh hưởng lắm. Đây là nói rộng lên chút chứ còn không phải là nói trong phạm vi này. Cho nên nói tóm lại là nếu ăn như thế người ta làm sẵn thì mình cũng có sơ sơ dính liễu một chút liên quan, nên nếu hoàn toàn không thì mới được, mà nếu nói tổng đạo thì cũng không có gì là tổng đạo. Do đó cho nên hồi xưa Phật có cho trong hàng thịt heo á ăn tam thịnh nhục. Quý vị nhớ tam thịnh nhục không? Cái khi Phật có thành đạo trong cái mùa hè bên Ấn Độ, cái mùa đó nó nóng lắm, cây trái hoa quả không còn, mà đệ tử của Phật thì đi theo ngài rất đông, cho nên ngài cho ăn tam thịnh nhục. Tam thịnh nhục có nghĩa là thịt không thấy người ta giết mình ăn được, thịt không nghi người ta giết cho mình ăn được, thịt không nghe tiếng nó kêu than người ta giết mình ăn được. Tất nhiên là trong khi mà quý vị tỳ kheo đó đi khất thực thì người ta cho cái món gì thì mình làm, mình ăn cái món đấy. Cho đó cho nên Phật giáo bên Nam Tôn, bên Nguyên Thủy người ta nói không có ăn hàng chay nào hết á, người ta nói cho cái gì ăn cái đấy. Nhưng mà nếu đúng với cái ý nghĩa cho cái gì ăn cái đấy thì tốt quá. Nhưng mà có nhiều khi á, nó đi tới cái chỗ mà gọi là gì đó, là chẳng hạn như có nhiều vị chín đồ thấy một ông sư nó ốm yếu đi qua này còn có bốn mấy ký này, nó thôi hôm nay phải làm con của ông tiền đem đây để mà cho vị sư ăn, thì cái đó không nên, cái đó là tội. Tự nhiên ví dụ như đi ngang qua nhà pháp Phật, mình có cái của gì trong đó đem cho người ta, cứ hỏi gì cái thực ăn để mà, nhưng mà đó là nó nhận hồi cái thời gian thấp, cái giáo lý cũng thấp. Khi mà Đức Phật nói lên cái giáo lý cao, tức nhưng là nói lên cái giáo lý phương đẳng, quay Vaibhuniya xuất ra kinh phương đẳng, thì Đức Phật nói rằng ngài kêu ngài Đại Huệ Bồ Tát ngài nói. Bởi vì ngài Đại Huệ Bồ Tát ngài hỏi Đức Phật chứ, đầu tiên ngài hỏi tại sao trước kia ngài cho trong hàng đệ tử xuất gia được ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, tại sao ngày hôm nay ngài lại không có tán thành cái ý kiến đó nữa, là tại sao bạch Thế Tôn? Đức Phật mới nói rằng bởi vì trước kia là cái trình độ của quý vị còn thấp, cho nên hơn nữa là vì cái hoàn cảnh nó không có, ví dụ như không có dùng những cái đồ đất thẩm quyết, rau cải khoai đậu không có ăn, cho nên lúc đó phương tiện mà cho tâm hàng thì theo dùng. Nhưng mà đến ngày nay giáo pháp đã cao thì nhất định là không thể dùng, bởi vì Đức Phật nói, ngài nói như thế này, ngài nói rằng nếu chúng ta muốn giải thoát mà còn ăn thịt chúng sanh thì không bao giờ giải thoát được, cũng như muốn